Xin kính chào hội thánh cùng quý quan khách. Xin chúng ta cùng đứng lên tiếp nhận lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 từ câu 14 đến câu 21. Tôi xin phép được đọc. Vì tình yêu của Chúa cứu thế kiềm chế chúng tôi xét rằng một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều đã chết. Ngài đã chết cho mọi người, để những kẻ sống không sống cho chính mình nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Vì vậy, từ nay chúng tôi không đánh giá một người nào theo quan điểm phàm tục nữa. Dù trước kia chúng tôi đã đánh giá Chúa cứu thế theo quan điểm phàm tục, nhưng nay chúng tôi không còn đánh giá như thế nữa. Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một sinh vật mới, những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài là Đấng đã nhờ Chúa cứu thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã giải hòa với nhân loại trong Chúa cứu thế, không còn kể những vi phạm của loài người nữa, và giao cho chúng ta sứ điệp giải hòa. Vậy, chúng tôi là đại sứ của Chúa cứu thế, như thể Đức Chúa Trời nhờ chúng tôi mà khuyên bảo. Nhân danh Chúa cứu thế, chúng tôi van nài anh chị em hãy hòa giải với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa cứu thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta, để nhờ ở trong Chúa cứu thế, chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời. Đó là lời Chúa. Amen. Xin kính mời hội thánh và quan khách cùng ngồi.
Chúng ta nhớ hướng lòng người Chúa và cầu nguyện. Let us turn our hearts toward God in prayer. Lạy Chúa Thánh đứng ban chúng con, Chúa Giêsu sống động, Đức Chúa Trời ba ngôi đang ở giữa vòng chúng con hiện diện tại đây. Ngài là Đức dựng nên trời và đất và xét lòng của những con người. Chính Ngài tìm kiếm con người, xong Ngài trông đợi con người đáp ứng lại với Ngài. Vì vậy nên trong sự kính kiền Chúa dấu yêu, chúng con sẽ nghe lời Chúa. Chúa ban ơn cho các thân hữu cũng mở lòng ra để nghe tiếng của Ngài cho chúng con, cho tội nhân mà Chúa thương yêu tìm kiếm. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện xin lời của môi miệng con sự suy gẫm trong lòng chúng con đẹp ý Chúa. Holy Father, we ask that you would bless this time together, you who are God eternal, present here, because in this sanctuary we worship you. And the living God, Christ Jesus, the resurrected one, is here, seeking for sinners out of your great love. So speak to us, Father, that we may hear your voice. May the word of my mouth and the meditation of our hearts, each one of our hearts, be pleasing to you. In Christ's name we pray. Amen.
Không biết ông bà anh chị em những ngày nay có giống tôi không? Tôi thì thường coi tin tức dường như mỗi ngày. Hai cái tin tức thường coi là COVID và chiến tranh ở Ukraine. Và khi chúng ta coi những tin tức này thì thấy là có những cái xung đột trên thế giới rất là nhiều. Xung đột mà nên quan tâm, tại vì chính Tổng thống Biden cũng nói là ông không có muốn làm lớn chuyện này, cái xung đột này không muốn làm lớn đến nỗi là thế chiến thứ ba. Thế chiến thứ ba nghĩa là tất cả mọi quốc gia đều sẽ liên hệ hết. Chúng ta ông không ao ước điều này. Xung đột này là xung đột lớn trên thế giới ngày hôm nay và nhiều người họ xem. Chúng ta cũng quen thuộc với xung đột. Ở các thành phố chúng ta cũng nhiều khi có những biểu tình này kia. Nước Mỹ này, chúng ta gần đây thì về vấn đề của sắc tộc, da đen, cho nên luôn luôn có những xung đột. Mà anh chị em, mình không tránh được xung đột. Cali chúng ta có 39 triệu người, thì mỗi một năm 2018 thôi đó có 5.8 phiên tòa. Phiên tòa nghĩa là mình có xung đột và mình không có giải quyết được với nhau, phải ra tòa, phải ra tòa. Và trong số 5.8 triệu trường hợp này đó, thì có khoảng 375.000 cái phiên tòa là về gia đình đổ vỡ, chồng vợ con cái gì đó, liên hệ đến gia đình. Cho nên đây là cái điều mà quen thuộc với mình. Xung đột là cái gì? Không những là xa xa ở bên Ukraine, nhưng mà ở xã hội chúng ta và ở trong đời sống chúng ta. chúng ta có xung đột. Và khi chúng ta xung đột thì chúng ta ao ước là có sự giải hòa, có sự giải hòa với nhau. Nhưng lời Chúa nói một điều rất là lạ. Lời Chúa Kinh Thánh, lời của Thượng Đế Đấng Tạo Hóa nói chúng ta là có một cái cuộc xung đột rất là lớn mà chúng ta trước tiên là phải giải tỏa. Đó là xung đột giữa chúng ta và Thượng Đế, Đức Chúa Trời. Cho nên trong phân đoạn này có một câu Kinh Thánh then chốt, đó là nhân danh Chúa Cứu Thế chúng tôi van nài anh chị em hãy hòa giải với Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy hòa giải với Đức Chúa Trời. Một số chúng ta thì không nghĩ là mình không có xung đột với Thượng Đế ông trời mà xung đột cái gì, nhưng mà anh chị em phải hiểu là thực ra mình có khi nào khi mà chúng ta, Kinh Thánh nói là chúng ta cần phải giải hòa với lại Thượng Đế. Giải hòa, khi chúng ta cần giải hòa nghĩa là chúng ta có cái vấn đề gì đó, và cái vấn đề đó thường thường nó hàm ý như vậy là có sự xa lánh, có sự ghẻ lạnh, có sự không trò chuyện, và thường thường là có sự xung đột, có sự thù địch. Anh chị em mà cần hòa giải với ai đó có nghĩa là có sự xa cách, có sự ghẻ lạnh, tiếng Việt Nam mình rất hay, ghẻ lạnh. Con ruột mà đối xử như là ghẻ lạnh đó là như đối xử con ghẻ vậy đó, không có lạnh, không có thương yêu, không có ôm ấp. Đáng lẽ cái liên hệ nó gần nhau nhưng mà bây giờ mình ghẻ lạnh. Anh chị em có thấy gần Thượng Đế không? Không. Chúng ta thường thường nói là kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi có nghĩa là sợ kính á, nhưng mà muốn sao? Xa, không muốn tới gần, ghẻ lạnh, xa cách. Và chắc chắn là chúng ta không có trò chuyện. Ngày hôm nay là thời buổi văn minh, ai nấy đều có điện thoại, 24/24 có thể liên lạc với nhau, có thể text với nhau vân vân. Anh chị em, ông bà có trò chuyện với Đức Chúa Trời không? Nếu mà không á, là nó bày tỏ một cái triệu chứng là chúng ta cần giải hòa với Thượng Đế. Chúng ta cần điều này. Thật ra nếu mà nói mình thù địch với lại Thượng Đế, một số người vẫn còn chưa có được thuyết phục. Nhưng mà lời Chúa nói như vậy ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 21:22. Trước kia, cho những người tin kính Chúa đó, những người bây giờ thờ phượng Chúa, trước kia anh chị em đã bị xa cách với Đức Chúa Trời, tâm trí anh chị em thù nghịch. Lưu ý ha, trước kia anh chị em xa cách với Đức Chúa Trời, không có gần. Tâm trí anh chị em thù nghịch với Ngài do công việc ác của mình. Nhưng bây giờ nhờ Đức Con hy sinh thân báo, Đức Chúa Trời đã giải hòa với anh chị em. Kinh Thánh luôn luôn nhấn mạnh là chúng ta, tâm trí chúng ta đều là thù địch với lại Thượng Đế. Ngài là thiện mà chúng ta đôi lúc làm ác. Ngài là thật mà đôi lúc chúng ta nói dối. Anh chúng em nhớ nói dối không? Chắc chúng ta nói dối mà nếu mà thoát được không ai biết thì ok, nhưng mà nếu mà không thoát được thì xấu hổ. Xấu hổ. Ngài là thật mà chúng ta là gian dối, cho nên có sự thù địch. Ôi, nguyện xin Chúa giúp chúng ta thấy điều này. Cho nên mỗi người chúng ta đều thất bại. Kinh Thánh dạy rằng là mỗi chúng ta đều là tội nhân. Và cái gốc của chữ tội đó nghĩa là chật mục tiêu. Chật. Tại vì Thượng Đế dựng nên chúng ta có mục tiêu cho mình, có mục tiêu cho mỗi ông bà anh chị em, mà chúng ta chật mục tiêu đó. Ở trong Vi Chê đoạn 6:8 nó rất rõ ràng là Thượng Đế đứng dựng nên chúng ta, dựng nên tổ tiên, dựng nên nhân loại, ao ước điều gì nơi mình. Vi Chê 6:8 nói như vậy: hỡi ngươi, tất cả chúng ta, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều mà Thượng Đế, Đức Chúa Trời, điều mà Chúa đòi hỏi ngươi không chi khác hơn là thi hành sự chính chất, ưa thích sự nhân từ, thương xót và bước đi với Đức Chúa Trời ngươi cách khiêm nhường. Ba mục tiêu của Chúa đặt cho đời sống của chúng ta là chúng ta phải sống công chính, chúng ta phải có sự thương xót, mến sự thương xót, và chúng ta khiêm nhường với Thượng Đế. Kính nhi viễn chi không có thỏa đáp những điều này. Không có thỏa đáp. Chúng ta không có công chính, chúng ta ít thương xót, đi ngang qua những người khó khăn, những người bần cùng, chúng ta ráng được lạnh lòng để mà đi. Chúng ta không có đi khiêm nhường trước mặt Đấng Tạo Hóa. Lần cuối cùng anh chị em khoe là khoe điều gì? Thượng Đế là Đấng ban cho anh em điều đó.
Dù là thành đạt thì là Ngài cũng cho anh chị em, dù là tài cán thì Ngài cũng cho anh chị em. Và khi chúng ta khoe là chắc chắn chúng ta không có khiêm nhường trước mặt Thượng Đế. Vì vậy nên Kinh Thánh nói tất cả chúng ta đều là tội nhân thất bại. Nhưng mà cái điều này chỉ là một điều mà Thượng Đế quan tâm cho chúng ta mà thôi. Tại vì Ngài là công chính, cho nên Ngài quan tâm khi chúng ta là tội nhân. Ôi nhưng mà Ngài là tình yêu thương, cho nên khi mà tội lỗi nó khiến cho chúng ta đau khổ, Ngài lại thương. Ôi Thượng Đế tốt lành. Và Kinh Thánh dạy chúng ta một điều nữa mà anh chị em cần lưu ý, là đó là khi mà chúng ta liên hệ sai với Thượng Đế thì nó ảnh hưởng tất cả những cái khác trong cuộc đời của mình, tất cả những cái khác. Khi mà Adam và Eva phạm tội, Eva ăn trái cấm, nghe lời dụ dỗ của con rắn, tiêu biểu cho một cái lực nào ngoài mình, đen tối đó mà nó dụ dỗ mình. Khi mà Eva ăn trái cấm xong thì đưa cho Adam, Adam cũng ăn trái cấm luôn. Nhưng mà từ đó trở đi không những là liên hệ sai với Thượng Đế nó đừng có ăn, mà bây giờ ăn. Nhưng mà cái điều này nó ảnh hưởng mình, ảnh hưởng vợ chồng. Hai người Adam với Eva xưa là khi mà Adam gặp Eva đó, khi Chúa dựng nên là Adam nói đây là thuộc về tôi, đây là thịt của tôi. thích lắm. Nhưng mà bây giờ phạm tội rồi thì sao? Khi mà Chúa nói là sao ngươi ăn, sao ngươi vi phạm, sao ngươi phạm tội, thì Adam thưa rằng là người nữ Ngài đặt bên con đã đưa cho con trái cây đó và con ăn rồi. Từ đó trở đi tất cả mọi người đều họ đổ hết. Không những vậy thôi mà thiên nhiên sẽ thay đổi, liên hệ chúng ta với thiên nhiên cũng sẽ thay đổi. Tất cả những gì liên hệ của con người chúng ta đều thay đổi, tại vì khi chúng ta liên hệ sai với Thượng Đế thì chúng ta liên hệ sai với tất cả những điều khác. Tại vì Chúa là cái nền, Chúa là cái nguồn, Chúa là tất cả. Và chúng ta khi sai với tất cả thì chúng ta sai hoàn toàn. Khi chúng ta liên hệ sai này có hình ảnh ở trong câu chuyện Kinh Thánh vậy là Chúa đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn. Anh chị em, có khi là liên hệ mình xấu đến nỗi mà bị đuổi không? Có thể có một số chúng ta có, một số chúng ta có kinh nghiệm này. Đuổi, tại vì sao? Có vấn đề, có sự xa cách, có sự thù địch, có sự không thể nào trò chuyện được nữa hết. Chúa đuổi mình đi để nói lên là cái liên hệ giữa chúng ta với Chúa sai. Vì vậy nên phải cần giải hòa. Và khi Thượng Đế đuổi chúng ta đi thì lòng của Ngài tan vỡ và Ngài muốn giải hòa với chúng ta. Cho nên nếu chúng ta coi trong phương đoạn này, phương đoạn rất là quan trọng, Côrintô thứ nhì đoạn 5 này đó, anh chị em cần, đây là thể hiện cái ý chính của Thượng Đế cho nhân loại. Thì chúng ta coi trong câu 18-19 đó như vậy: mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Cái điều gì? Điều sự giải hòa. Sự giải hòa không phải là việc mình có thể làm. Anh chị em không giải hòa được với Thượng Đế, nhưng mà Ngài muốn giải hòa và Ngài giải hòa với mình. Mình là tội nhân sẽ không tìm sự thánh, không tìm sự thiện. Không, mình chỉ muốn tránh tội thôi. Mình làm điều ác và không có thể nào đến với lại Thượng Đế thánh khiết. Nhưng mà Thượng Đế thánh khiết lại tìm mình, lại muốn giải hòa với mình. Mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài là đứng đã nhờ Chúa Cứu Thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng ta chức vụ hòa giải. Trong câu Kinh Thánh này, câu này nêu lên hai cái chân lý thật là sâu nhiệm. Là thứ nhất là Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự giải hòa này. Và thứ hai đó là cái cách thức giải hòa sẽ qua một người, một đấng, đó là Chúa Giêsu Christ, con của Ngài. Cách thức giải hòa là qua đấng Christ. Thượng Đế thực sự giải hòa, cho nên khi Chúa Giêsu xuống thế gian này đó thì Ngài ưa dạy về Thượng Đế như thế nào. Tại chúng ta hiểu lầm Thượng Đế. Ai mà đẹp trong đây, các cô nào mà đẹp thì chúng ta ưa suy nghĩ gì sao? Thượng Đế gì? Ghen với lại người đẹp. Cho nên đẹp thì sao? Khổ. Có người cười, tôi cũng cười được tại vì tôi không có đẹp. Ai mà đẹp thì có lời hiểu nhiều cái, nó nhiều cái nạn, nhiều cái họa thì nó tới mình mà lạ lắm, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà không phải vậy. Thượng Đế không phải ghen ghét chúng ta, nhưng mà Thượng Đế thương chúng ta. Chúa Giêsu kể câu chuyện về Thượng Đế, Chúa dùng một câu chuyện rất là hay, đó là Chúa nói là Thượng Đế giống như một người cha, mà người cha này thì có con, mà con thì hoang đàng, có hai thằng, một thằng thì hoang đàng, một thằng thì cũng được trong một phương diện, nó đứng đó. Nhưng mà một thằng con hoang đàng, cha chưa chết mà muốn chia gia tài, xong rồi chạy đi xa, xài ăn đĩ điếm rượu chè, hả,
bầu cua cá cọp,
không biết cá hồng.
Mà thằng trai hoang đàn này đến rồi mà đến mà hết tiền rồi, đến hạn hán, đến nạn đói thì sao? Đi chăn heo là cái nghề thấp nhất đối với người xã hội văn hóa xã hội, không biết Việt Nam mình ăn mày chắc. Rồi chuyện gì xảy ra? Nó mới nghĩ đến là cha mình giàu có, tày tớ trong nhà cha mình còn tốt hơn mình bây giờ, ăn ngon, ăn đủ. Thôi con sẽ về, nói con phạm tội với trời, phạm tội với cha, không xứng làm cha con nữa, nhưng mà bây giờ xin cho con làm đầy tớ mà thôi. Nhưng mà khi nó từ xa đến, nó đang ôm lại cái lời nó nên nói với cha nó, và khi nó tới thì nó cũng nói, nhưng mà cha nó thấy nó từ xa thì đã chạy tới, ôm lấy nó, chấp nhận nó, thương nó, mang nhẫn vô cho nó, mang giày dép cho nó, tại nó không có giày. Đó là Thượng Đế. Sao mình là tội nhân, mình hoang đàn, mình làm ác, mình thất bại, mình đau khổ, Thượng Đế thương chúng ta và chạy đến qua Chúa Giêsu để mà giải hòa với mình. Tại vì nơi Ngài là phước hạnh, nơi Ngài là sự sống. Và cái cách thức giải hòa của Ngài, đó là lòng của Ngài đối với chúng ta, mà cách thức giải hòa của Ngài là qua Đấng Christ. Qua Đấng Christ, chúng ta sẽ suy nghĩ tí xíu về cách mà Thượng Đế sẽ giải hòa với chúng ta qua một Đấng Christ là chiên con của Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa chọn để bày tỏ Ngài cho nhân loại thì Chúa chọn Abraham và chọn dân sự Israel. Mà một trong điều rất là nghiêm túc Thượng Đế đòi hỏi nơi dân sự Ngài đó là mỗi năm, thực ra trong năm á, nếu mà ai phạm tội á, mà ăn năn á, thì phải dâng một của lễ để mà nhận sự tha thứ từ Thượng Đế. Nhưng mà mỗi năm một lần á, thì cả dân sự cũng phải làm một điều là dâng một con chiên đặc biệt tiêu biểu cho tội lỗi hết mọi người. Và con chiên này sẽ bị cắt cổ, sẽ bị giết, tiêu biểu cho sự chết của con chiên này thay thế cho nhân loại, cho dân sự trong tội lỗi của mình. Cho nên để giải quyết cái vấn đề của chúng ta, mà Thượng Đế là Đấng công chính, cho nên chúng ta có tội thì không có thể làm ngơ được, không có thể làm ngơ được. Thượng Đế thương nhưng mà không thể làm ngơ với tội lỗi mình. Vì vậy nên để giải quyết tội lỗi, giải quyết cái sự xa lánh giữa chúng ta với Chúa, thì Đức Chúa Trời làm gì? Trong câu Kinh Thánh này dạy chúng ta, Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa cứu thế, Đấng Christ, Giêsu, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, tại vì trong Kinh Thánh Ê-sai đã nói thẳng rồi, Chúa không có bạo động, Chúa không có làm ác, không có một lời dối nào ra khỏi miệng mình. Tôi chắc chắn mỗi chúng ta đều có những lời dối, đều có nói những điều sai. Nhưng mà ở đây, Chúa Giêsu không biết tội lỗi thì làm gì? Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giêsu Đấng Christ vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để nhờ trong Chúa cứu thế chúng ta trở nên công chính của Đức Chúa Trời. Câu chót phương đoạn mà chúng ta suy gẫm ngày hôm nay. Chúa Giêsu Đấng vô tội trở nên tội cho anh chị em, cho chúng ta. Và nhờ điều đó mà chúng ta được trở nên công chính, được tha thứ và có vị trí mà Thượng Đế có thể chấp nhận chúng ta. Sự Đấng Christ là chiên của Đức Chúa Trời, một tiên tri được Chúa sắp đặt. Tại vì chương trình kế hoạch mà Ngài cứu nhân loại có kế hoạch, có chương trình đàng hoàng, cho nên Chúa Thượng Đế gửi Giăng Báp-tít là Đấng tiên tri đi trước Chúa Giêsu để mà nói rằng là hãy chuẩn bị lòng, tại vì Thượng Đế sẽ làm một việc diệu kỳ lạ lùng mà các ngươi sẽ không ngờ, có một đấng sau ta thực ra có trước, từ trước ta, mà ta không đáng xách dép cho Ngài, không đáng cột giày cho Ngài. Thì khi mà Giăng Báp-tít gặp Chúa Giêsu thì Giăng Báp-tít nói đây là chiên con của Đức Chúa Trời, đây là cái đấng mà sẽ chết cho chúng ta vì tội lỗi của chúng ta. Câu 14 trong phương đoạn chúng ta suy nghĩ thì là vì tình yêu của Chúa cứu thế ép buộc chúng tôi, những người tin Chúa, Phao-lô, chúng tôi xét rằng một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều đã chết. Lạ lắm. Không biết ông bà chị em có bao giờ đi đám tang gần đây không? Nhiều khi không phải Covid mà bị có ung thư. Hội thánh có anh Hùng mới qua đời, sắp sửa dỗ anh một năm. Cái chết của một người có thể ảnh hưởng mình. Nếu mà người thân của mình, cha mẹ mình thì giống như là thế giới này rung động khi một người chết. Mà anh em biết không, ông bà biết không, là sự chết của Chúa Giêsu ảnh hưởng tất cả mỗi chúng ta. Tất cả mỗi chúng ta sự chết của Chúa Giêsu ảnh hưởng. Tại vì sự chết của Chúa Giêsu, Phaolô định nghĩa là một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều đã chết. Chết cho cái gì? Chết là khi chúng ta, khi mà tin nhận Ngài chết cho mình á, thì ách nô lệ của tội lỗi, những cái gì xấu xa ảnh hưởng mình á, ngay điểm đó có thể là chết trong ơn của Chúa. Vì một người đã chết thay cho mọi người á, thì bây giờ chúng ta sẽ ở trong Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ không cần kinh nghiệm cái chết thực sự đó nữa, và chúng ta có thể có sự sống ở trong Ngài. Nhưng mà đây lưu ý là sự chết của Ngài ảnh hưởng tất cả mọi chúng ta, không có ai có thể nói điều đó hết. Việt Nam chúng ta có nhiều vĩ nhân chết, có ảnh hưởng gì đến Tây Phương gì không? Không. Hả? Tây Phương có nhiều người nổi tiếng chết á, ảnh hưởng gì mình không? Không. Nhưng mà Chúa Giêsu chết ảnh hưởng mỗi chúng ta, tại vì từ đây trở đi có một con đường mở ra để chúng ta phục hồi với lại Thượng Đế, và chúng ta được tha thứ tội lỗi của mình, và chúng ta được sống một cách vui thỏa vì chúng ta thoát ách nô lệ của tội lỗi. Nhưng mà điều này cần một điều để mà chúng ta hiểu được là sự chết của Chúa Giêsu ảnh hưởng mình và sự sống lại nữa, thì chúng ta phải cần một điều, đó là cần chính Thượng Đế mở mắt của chúng ta, thuộc linh của chúng ta, để chúng ta nhận điều này. Cho nên Phao-lô tiêu biểu cho người tin kính nói như vậy: vì vậy từ nay chúng tôi không đánh giá một người nào theo quan điểm phàm tục nữa. Từ đây trở đi chúng không có cái nhìn như xưa nữa. Dù trước kia chúng tôi đã đánh giá Chúa cứu thế theo quan điểm phàm tục, nhưng nay chúng tôi không còn đánh giá như thế nữa. Ông đang nói điều gì? Ông đang nói một điều rất là riêng tư đối với ông. Khi trước khi ông tin Chúa Giêsu á, thì ông nghĩ Chúa Giêsu là gì? Là một người bậy bạ, mù, làm mê hoặc dân chúng. Anh chàng này từ một cái làng nhỏ như vậy á, mà lại nói mình là con trời. Anh chàng này đáng đời bị đóng đinh, đáng đời bị đóng đinh. Và không những ông Phao-lô này, ông không thích Chúa Giêsu, và ông còn bắt bớ những người mà tin Chúa Giêsu nữa. Ông đi từ thành phố của ông đi xin phép đi thành phố xa nữa để mà bắt những người này. Nhưng mà bây đó là cái nhìn của ông về Chúa Giêsu sai, hèn mọn như vậy mà cứu cái gì? Vậy cái gì vậy? Vậy cái gì vậy? Vậy là không có cần của lễ nữa, không có cần phải vô đền thờ để thờ gì nữa hết trơn á. Chỉ cần tin ở nơi sự yêu thương của Thượng Đế, mà nơi ta sẽ cho các ngươi sự sống, chết là đáng. Khi xưa ông nghĩ như vậy, khi xưa Phao-lô nghĩ như vậy, và bây giờ thì không. Bây giờ ông đã nhìn thấy được là sự chết của Chúa Giêsu là con trời chết thay cho mình. Đây là con đường mà Thượng Đế ban cho chúng ta để được sự cứu rỗi, để được trở về với Ngài. Vậy nên nói là chúng tôi không đánh giá một người nào theo quan điểm phàm tục nữa. Nhiều trước kia chúng tôi đã đánh giá Chúa. Cái chết của Chúa Giêsu khiến cho Phao-lô có một thay đổi suy nghĩ của mình. Bây giờ không có nhìn nữa, không có nhìn đời như xưa nữa, mà chúng ta thấy ông thay đổi. Thay vì bắt bớ ở thánh á, thì bây giờ ông sẽ chịu khổ cho con cái Chúa. Ông chịu khổ rất là nhiều để mà người khác tin Chúa. Thay đổi không? Triệt để. Triệt để. Khi xưa ông ghét, ông ghét người ngoại, tại vì ông là người Do Thái, là tuyển dân của Chúa. Bây giờ thì sao? Ông là sứ đồ đi ra cho người ngoại. Dù là họ hiểu lầm mình, dù là họ bắt bớ mình, dù họ đánh đập mình, dù họ muốn giết mình, ông vẫn thương họ. Triệt để thay đổi, không có nhìn như xưa nữa. Ôi, nguyện Chúa mở mắt anh chị em để thấy được Chúa Giêsu, sự chết của Ngài, thì anh chị em mới sống đúng đắn với Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta. Và bây giờ không có còn nhìn theo quan điểm phàm tục nữa. Một số chúng ta nghe về Chúa Giêsu, chúng ta nghĩ là ông là thầy đạo, ông là người dạy đạo, ông là người thánh hiền, ông là một bậc kỳ tài, tại vì những điều mà Chúa Giêsu nói thật là lạ lùng diệu kỳ. Ông là nhà cách mạng, ông là cái gì đó. Nhưng mà không, anh chị em phải nhìn biết một điều mà thôi mà Kinh Thánh dạy chúng ta, đó là Ngài là đứng giải hòa giữa chúng ta và Thượng Đế, và sự chết của Ngài ảnh hưởng tất cả. Này dường như là lật ngược lại bao nhiêu điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Anh chị em khi mà thấy được Ngài đúng đắn như vậy thì mới kinh nghiệm được cái câu Kinh Thánh mà chúng ta luôn luôn thấy là phước hạnh á. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17, anh chị em nhớ không? Vì vậy nếu ai ở trong Chúa cứu thế, trong Đức Christ, người ấy là một sinh vật mới, những sự cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Đây là kinh nghiệm của Phao-lô thay đổi hoàn toàn. Đây là kinh nghiệm của một số người nghiện cờ bạc,
Ở trong hội thánh chúng ta sẽ có người làm chứng cho anh chị em mà bây giờ không nghiện cờ bạc nữa. Có những người xưa nặng thù hằn, thù hận, ghét, nhưng mà bây giờ sẽ không còn nữa mà thương yêu. Tại vì người này nhìn nhận được sự chết của Chúa Giêsu là tác động trên mình và trở nên một sinh vật mới. Thấy Chúa Giêsu chết, thấy tình của Chúa Giêsu chết cho mình thì sẽ thay đổi anh chị em. Bởi vì Phao-lô nói là vì tình yêu của Chúa, cái chết của Chúa đó thể hiện tình yêu của Chúa, vì tình yêu của Chúa cứu thế Đấng Christ ép buộc chúng tôi xác rằng một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều đã chết. Và khi mà Ngài đã chết cho mọi người để những kẻ sống không sống cho chính mình nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Sao không những là khi mà chúng ta thực sự được Thượng Đế mở mắt để thấy là Chúa chết á, thì chúng ta không những là hiểu là mình trong Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu tha thứ cho mình là mình cũng chết, con người cái tôi của mình sẽ chết, và bây giờ mình sẽ sống mà không sống cho mình nữa, nhưng mà sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Chết cái gì với Ngài? Chúng ta suy nghĩ về chết cái tôi. Ở xã hội Mỹ này thì có ba cái tự là tự vãn bá cho mình. Anh em mà đi phỏng vấn thì phải tự gì, tự nói tốt về mình, nhiều khi nói dối nữa, đó đều quen thuộc. Nhưng mà bây giờ mình đi gặp người khác thì cũng có tự, ở xã hội này thường thường nói là mình phải tự lăng xê mình, phải tự nói tốt vãn bá về mình. Cái hai, ở xã hội Mỹ này thì thường thường là ưa nói chúng ta phải tự hoàn thành những cái ước và nguyện của mình. Mình thích nhà lớn thì mình phải ráng mua nhà lớn. Mình thích kinh nghiệm gì đó, mình thích đi du lịch nhiều chỗ hay mình thích gì đó, thì mình phải tự thỏa mãn cho những cái ước nguyện của mình. Self-fulfillment. Những cái kỹ năng mà nó thích đủ thứ hết. Thân thể mình phải tốt, rồi học yoga, học võ, rồi học đủ thứ, học đàn, học nhạc, học hết, để mà thỏa mãn cho cái nguyện vọng mình. Mình muốn con người tốt nhất của mình. Xã hội Mỹ này đó, đẩy mình điều đó. Không những vậy thôi á, là mình xứng đáng để mà được những cái tốt lành, những cái thoải mái, những cái sung sướng, xứng đáng đi du lịch, xứng đáng đi du thuyền, xứng đáng có người hầu hạ, xứng đáng. Và chúng ta cố gắng, chúng ta tin, thấy cái chết của Chúa Giêsu sẽ nói là không thèm, không tha thiết về những điều này nữa, triệt để thay đổi. Ôi xin Chúa giúp cho cơ đốc nhân, một số chúng ta chưa có thay đổi chỗ này. Chúng ta vẫn nghe theo xã hội. Cho nên khi thấy được sự chết của Chúa Giêsu tác động trên mình, mà thực sự thấy sự chết của Chúa tác động trên mình, thì cái lý tưởng, cái tham vọng, cái hy vọng xưa của chúng ta không còn nữa. Hồi xưa trai trẻ thì thích làm James Bond, không những là tài rồi kia, nhưng mà nhiều cô theo nữa. Bây giờ thì không. Thế đó là xấu hổ. Anh chị em có thể thương một người mà coi họ giống như là một cái vật để mà thỏa mãn tính dục mình không? Không, đó là xấu hổ. Lý tưởng, tham vọng, cái hy vọng xưa của mình, hy vọng mình làm được nhiều tiền rồi mình sẽ thảnh thơi, thoải mái. Không, bây giờ hy vọng của mình đó, dù khổ, vẫn sẽ làm đẹp lòng Chúa. Sẵn sàng chịu khổ để mà đẹp lòng Chúa. Đó là lạ quá. Tại vì sao? Tại vì thấy được sự chết của Chúa Giêsu tác động mình. Ôi Chúa giúp chúng ta hiểu điều này. Phao-lô kinh nghiệm điều này, cuộc đời ông thay đổi hoàn toàn. Ông nói tôi không nhìn Chúa Giêsu như xưa nữa, và tôi không nhìn ai như xưa nữa hết. Mọi người trong mắt Phao-lô sẽ là những người được dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy ông sẽ thương họ, ông sẽ muốn điều tốt nhất cho họ. Ôi nguyện xin Chúa giúp chúng ta như vậy. Và nếu chúng ta sống như vậy thì hoàn toàn khác xã hội này. Hoàn toàn khác xã hội này. Ai cũng muốn giàu hết nhưng chúng ta không cần giàu. Ai cũng muốn được ái mộ, hâm mộ, nhưng mà chúng ta có thể âm thầm phục vụ Chúa. Ôi Chúa giúp chúng ta để chúng ta hiểu. Ý chính ngày hôm nay là nhân danh Chúa cứu thế, Đấng đã chết và phục sinh, chúng tôi van nài anh chị em hãy hòa giải với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần hòa giải với Thượng Đế, Đấng thương yêu chúng ta, Đấng sẵn sàng tha thứ chúng ta. Ngài đã cho Chúa Giêsu chết thay chúng ta, mang gánh tội lỗi của mình. Đối với những thân hữu, những anh chị em là người được mời đến đây chưa tiếp nhận Thượng Đế qua Chúa Giêsu, thì cái lời cho chúng ta là anh chị em cần được giải hòa với Thượng Đế. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa cứu thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta, để nhờ ở trong Chúa cứu thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời.
cái chết của Chúa Giêsu là để cho anh chị em được tha thứ tội lỗi của mình. Và anh chị em khi mà nhận lấy sự tha thứ của Ngài trong Chúa Giêsu, những cái chết của Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Trời nhận anh chị em, tha thứ anh chị em và nhận anh chị em trở nên con cái của Ngài. Lời hứa rất lớn là hễ ai tin nhận danh của Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta cần giải hòa với Thượng Đế. Nên anh chị em là thân hữu, có ba điều anh chị em cần làm khi mà biết rằng là Thượng Đế tìm kiếm mình giải hòa cùng mình. Là trước hết chúng ta phải xin những tội lỗi là điều ngăn cách giữa mình với Thượng Đế. Xin những tội lỗi của mình. Anh em nhớ cái gì mình lo sợ, cái gì mình xấu hổ, cái hoạn nạn của mình, bao nhiêu điều đó Chúa đều quan tâm hết. Chúng ta phải chú ý vô cái gì mà chúng ta làm sai và nhận tội lỗi của mình. Thứ hai, không những chúng ta nhận tội lỗi của mình, chúng ta nhận sự tha thứ qua cái chết của Ngài. Không, chúng ta không có tự tha thứ cho mình được, cũng không có tự làm gì tốt lành để mà Thượng Đế sẽ vì cái sự tốt lành của mình mà tha thứ cho mình. Chúng ta phải nhận cái sự tha thứ của Thượng Đế qua cái chết của Chúa Giêsu. Và thứ ba là chúng ta cần tiếp nhận tình thương từ Chúa và phó thác cuộc đời của mình cho Chúa làm chủ. Không những là những tình thương của Chúa, những sự tha thứ của Chúa, mà anh chị em phải phó thác cuộc đời của mình cho Ngài làm chủ. Nếu mà con trời hy sinh mạng sống của Ngài cho mình, chết cho mình, thì trong phương diện như lời Kinh Thánh nói, tất cả đều chết, mình chết luôn. Mình cũng nhận là mình chết. Bây giờ mình sống là sống cho Đấng đã chết và đã sống lại cho mình. Đó là thân hữu. Chúng ta cần làm điều này. Đức Chúa Trời muốn giải hòa với anh chị em. Và đây là ân điển diệu kỳ. Con trời chết vì mọi chúng ta. Và qua cái sự chết của Ngài thì chúng ta có thể bước đến với lại Thượng Đế Thánh Khiết. Đối với lại những tín hữu, những con cái Chúa, lời này cũng nhắc nhở mình. Tại vì Phaolô đang viết cho hội thánh Corinto, viết cho con cái Chúa, người tin Chúa. Mà Phaolô lại viết như vậy: nhưng danh Chúa cứu thế chúng tôi van nài anh chị em hãy hòa giải với Đức Chúa Trời. Ủa tại sao ông nói vậy? Mình không phải hòa giải với Đức Chúa Trời rồi sao? Có một phương diện phải, mình đã nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, được Chúa tha thứ tội lỗi mình, nhưng mà chưa có triệt để nhận ôm lấy cái sự hòa giải của Thượng Đế. Cho nên trong hội thánh Côrintô á, chúng ta đọc tranh chấp, bè phái, khinh người nghèo. Những cái điều đó không phải là một người được hoàn toàn ôm lấy sự giải hòa của Thượng Đế. Phaolô khi ôm lấy sự giải hòa của Thượng Đế, Phaolô thay đổi triệt để và không còn khinh thường ai nữa hết. Không có còn bè phái, chỉ biết làm theo ý Chúa mà thôi. Sự bằng chứng cần sự giải hòa kết quả hơn, hiệu nghiệm hơn trong đời sống chúng ta là cái sự bất hòa ở giữa vòng hội thánh. Nếu chúng ta đã tin Chúa rồi mà vẫn còn có sự bất hòa, chúng ta tin Chúa rồi mà vẫn có còn những tham vọng xưa, những lý tưởng xưa, thì anh chị em cần ôm lấy sự giải hòa của Chúa trọn vẹn hơn. Nên làm điều đó. Cho nên chúng ta cần phải làm điều này cho những người tin Chúa mà vẫn còn những cái rạn nứt trong liên hệ, vẫn còn những cái tranh chấp, vẫn còn cái tham vọng như thế gian này. Anh chị em cần làm điều này. Thứ nhất là phải nhận trách nhiệm mình đã khiến cho liên hệ rạn nứt. Chúng ta có trách nhiệm trước mặt Chúa, nhận lấy cái phần của mình, tội lỗi của mình. Thứ hai, chúng ta nhận cách giải hòa của Ngài trong Chúa Giêsu cho chúng ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là đặt Chúa Giêsu làm trọng tâm, không sống vì mình nữa mà sống vì Chúa. Tại vì một Chúa, một người chết là mọi người đều chết, thì bây giờ ai mà tin Chúa rồi sống thì là sống không phải cho mình nữa nhưng mà cho Chúa. Điều này rất là then chốt. Câu 15, Ngài đã chết cho mọi người để những kẻ sống mà tin Chúa đó không sống cho chính mình nữa nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Thứ ba, chúng ta cần như vậy. Chúng ta bỏ đi cách lượng giá của thế gian về Chúa Giêsu, về tha nhân. Xưa chúng ta nghĩ như vậy, mà bây giờ có một câu nổi tiếng trong hai phương đoạn này: không còn nữa. Không còn nữa. Không còn nhìn Chúa như xưa nữa và không còn nhìn người khác như xưa nữa. Và khi chúng ta không có nhìn như vậy thì chúng ta mới bắt đầu thay đổi. Vì vậy từ nay chúng tôi, những kẻ tin kính, không đánh giá một người nào theo quan điểm phàm tục nữa. Dù trước kia chúng tôi đã đánh giá Chúa cứu thế theo quan điểm phàm tục, nhưng nay chúng tôi không còn đánh giá như vậy nữa. Và thứ bốn, điều này rất quan trọng. Phần lớn anh chị em cần nghe điều này. Khi chúng ta thấy sự chết của Chúa và bắt đầu ôm lấy sự hòa giải của Thượng Đế trọn vẹn cho mình á, thì thì chúng ta trở thành những kẻ giải hòa. Chính chúng ta trở thành những kẻ giải hòa, chúng ta sẽ biết rằng là trách nhiệm của mình sẽ trở thành những người giúp người khác để mà giải hòa với lại Thượng Đế và giải hòa với nhau. Và chúng ta làm điều này qua sự sống, qua sự phục vụ của mình, qua sự chữa lành những cái gì rạn nứt ở nơi tha nhân, ở nơi xã hội. Chính chúng ta làm điều này. Câu 18, mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực hiện sự giải hòa. Nhưng mà Chúa dùng mình. Mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài là đứng đã nhờ Chúa cứu thế hòa giải với chúng ta. Và chúng ta quên chỗ này ha. Ngày nào đó xưng đủ rồi. Không giải hòa giải với Chúa là được rồi. Nhưng mà cơ đốc nhân. Và ban cho chúng ta. Dịch chỉ chúng tôi là không có đúng. Ban cho chúng ta chức vụ hòa giải. Không những ban cho Phaolô, nhưng mà ban cho chúng ta chức vụ hòa giải. Tại vì nếu mà không á, thì chúng ta có thể sống theo mục đích nào khác của mình á. Mình muốn cái gì á, mình muốn ăn, mình muốn vui, mình muốn thỏa, mình muốn giàu, mình muốn gì, mình cứ sống. Nhưng mà không, bây giờ mục đích mới chúng ta, công việc mới chúng ta là chúng ta sẽ là những người giải hòa. Cơ đốc nhân có hai công việc. Anh chị em mưu sinh là một việc, nhưng mà anh chị em là những người Chúa đặt để giải hòa ở giữa thế gian này. Ôi xin Chúa giúp chúng ta điều này. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một biệt thánh ca nhắc nhở chúng ta về tình thương của Chúa. Tại vì chỉ tình thương của Chúa mới có thể thay đổi mình. Chỉ tình thương học từ giá mà anh chị em thấy thì mới có thể thay đổi anh chị em. Chúng ta xin nghe biệt thánh ca.